Inhalación.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học nghe cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2008. Ta sẽ nghe kỳ thứ 88. Nên bây giờ là 2 giờ 30 phút. Hôm nay tôi triển khai về cái bài thơ, cái nhân đề là chơi. Ở trong cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập. Cái bài này thì những lần trước tôi có xen cho tôi nhắc, giới thiệu những cái ý tứ đại khái về cái nguồn tư tưởng học đạo hành đạo của tôi trong cái quá trình làm, gọi là làm Phật sự đó mà. Thì thấm nhuần cái tư tưởng của đạo Phật là cái người đệ tử Phật á, tu mà không thấy mình tu gì hết, nói mà không thấy mình nói gì hết, làm việc gọi là làm Phật sự mà không thấy mình làm Phật sự gì hết. Đó là cái đạo lý mà của cái bộ kinh mà Đằng Trúc Pháp Lan là cái người mà từ Ấn Độ mà đến Trung Quốc, người đầu tiên, hai vị đầu tiên tới Trung Quốc dịch ra cái bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương, có cái đoạn kinh ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Ngôn vô ngôn ngôn là nói những cái nói không có lời, cho nên là có khi trong đạo Phật ta gọi nó là thân giáo. Thân giáo dạy người khác bằng cách là không có nói mà là làm gương. Làm gương, những cái gương tốt, những cái gương lành, thân khẩu ý đều lành. Rồi người khác là thấy cái thân khẩu ý đều lành của mình mà người ta làm theo, người ta học theo, chứ không có nói. Thế thì trường hợp đó ta gọi đó là thân giáo. Thế nên nói những cái nói không có lời, nói bằng cách nói mà cách nó không có lời mà coi như nói rồi đó, coi như dạy bảo rồi đó. Đó là ý nghĩa của ngôn vô ngôn ngôn. Hành vô hành hạnh là hành cái hạnh vô hành. Làm mọi thứ, tức là nói lành thì làm lành đấy mà. Làm lành thì làm lành, tất cả việc đều là lành hết mà không thấy mình làm lành, không có khoe khoang cái việc làm lành của mình. Thế thì ngôn vô ngôn, hành vô hành. Rồi tu vô tu. Rồi tu cái đạo vô tu. Tu là sửa đấy. Sửa thân, sửa miệng, sửa ý mà không thấy mình sửa. Không thấy mình tu. Là tại vì thấm nhận cái đạo lý rằng là thể tánh của mình là tỉnh minh, là tỉnh, là minh. Rồi Như Lai, cái tâm của mình là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái tâm của mình là tự nó có cái tánh thanh tịnh, giác ngộ tròn đầy và viên mãn. Do vậy mà gọi là tu, chứ thì thật là mình trở về với cái bản lai diện mục, với cái tự tâm thanh tịnh vốn có, tròn đầy sáng suốt giác ngộ của mình vốn có, chứ không phải là mình làm cái gì khác. Thật ra mình nói mình làm lành, nói lành, mình làm lành, mình nghĩ lành, chứ thì thật là cái lành đó là cái bản tánh, nó là cái đức thường lạc ngã tịnh vốn có của mình, nó là cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, nó là cái thể tánh tịnh minh vốn có của mình. Cho nên là gọi là mình làm lành, gọi là mình tu, chứ mình đừng có nghĩ là mình tu. Do vậy mà tu vô tu, tu là vậy đó. Như tôi đã từng ví dụ đó, tại mình lội bậy bạ cái chỗ dơ dáy, mình đạp trên cái phần tiểu dơ dáy, chỗ bùn đất hôi tanh dơ dáy, rồi mình phải rửa chân vậy chứ. Cái chân của mình là nó vốn sạch mà. Chân của mình từ hồi cha mẹ sinh ra là nó đỏ hởn, nó dễ thương lắm, nó sạch lắm. Rồi lớn lên đi nữa mà nếu mà mình đi đàng hoàng, mình có chánh niệm tư duy, mình đi không có trúng cái chỗ dơ dáy, thậm chí là cái nước văn minh, người ta đi làm cái gì ta cũng có mang vớ, ta mang dài, mang ủng, thì nó sạch trơn á. Ngoài giờ làm việc dở chân ra nó sạch trơn á, thì có rửa chi. Nhưng mà mình rửa chân là tại vì mình đạp đồ dơ, đồ bẩn. Tại vì vậy cho nên là thật sự là tâm tánh của mình nó không có dơ bẩn gì hết á. Tại mình để cho vô minh nó che lấp rồi, thằng mình thấy gọi là tu hành để đoạn trừ vô minh phiền não. Chứ thì thật là phiền não nó không có cái chất, rồi lấy gì mình trừ, mình diệt, mình chém giết nó được đâu. Vì vậy mà thấm nhận cái tư tưởng đó rồi thì là tu vô tu tu. Và thấm nhận một cái tư tưởng nữa gọi là chứng vô chứng chứng. Tu theo đạo Phật không có chứng cái gì hết. Mình đòi chứng đó là mình nói cái đó là kinh điển cũng có nói, nhưng mà nói cái đó là cái bằng phương tiện nói để cho những người sơ học đạo Phật, những người bậc trung của tiểu thừa, bậc tiểu thừa hoặc là bậc trung thừa thì còn nói phải tu hành để chứng, để đắc, chứ còn thật sự ra không có chứng đắc cái gì hết. Bởi vì tam giải pháp môn là không vô tướng và vô nguyện. Mình thực chứng được cái thực tướng của giải pháp là không. Mình thực chứng được, mình nhận rõ được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng. Ừ, cái tướng đó là phàm sở hữu tướng này, gia thị hư vọng. Nhất kiến chi tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tánh vô tướng của sự vật, của hiện tượng, của giải pháp, của con người, thì người đó mới thấy được pháp thân. Người đó mới thấy được Như Lai Phật. Và người đó tự có Niết Bàn. Khi mà giác ngộ được cái trí tuệ giác ngộ chân lý được rồi thì người đó tự có Niết Bàn, chứ không có cầu Niết Bàn gì hết. Cũng không có cầu vãng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc nào hết. Cái chỗ đó còn khó đó nha. Khó đấy. Là vì thấm nhận cái tư tưởng đó đó, cho nên là đối với tôi là cả đời tôi làm việc Phật đạo, người ta nói tôi làm việc Phật sự, chứ cái từ Phật sự tôi còn không ưa nữa mà. Anh làm Phật cái gì? Phật đòi hỏi anh cái gì mà anh gọi là Phật sự? Cho nên nghe cái từ nó nghe chơi vậy thôi, chứ còn mà nghe thiệt là không được nghe đó nha. Không có Phật sự gì hết á. Phật mà đòi hỏi cái gì? Nhưng mà cũng được, nghe chơi thì cũng được, bởi vì Phật sự nếu mình diễn đạt ra chữ Phật là giác, là sáng suốt, là tỉnh thức, là giác ngộ. Mình làm cái việc Phật sự có nghĩa là mình làm cái việc đó để phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ, phục vụ cho lý tưởng giác ngộ, tức là Phật sự đấy. Đi đứng nói cười đều làm việc phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ. Mà hãy có giác ngộ tức là có giải pháp, có giác ngộ tức là có bồ đề, mà có bồ đề là có niết bàn. Thế thì tạm gọi là làm Phật sự cũng được, nhưng mà đừng nghĩ rằng là việc đó là mình làm Phật cho Phật, làm việc đó rồi mình có phước rồi Phật thương mình, rồi Phật cứu mình, rồi Phật độ cho mình. Nói như vậy là không đúng, hoàn toàn không đúng đạo Phật. Bởi vì tam giải pháp môn là không vô tướng và vô nguyện. Đã tâm nhìn cái giáo lý đó đó mà cuộc đời tôi ở trong đạo Phật, tôi coi như là tất cả đều, việc làm của tôi đều là chơi hết. Đấy, để phát xuất từ cái chữ chơi đó mà tôi nói cái từ chơi này là mấy chục năm trong cái cuộc đời làm đạo của tôi, học đạo, hành đạo của tôi, chứ không phải bây giờ mới nói. Không phải là cái bài thơ này, làm bài thơ này mới có cái từ chơi. Nhưng mà suốt cái quá trình mấy mươi năm học đạo, hành đạo, mà còn chứng đạo thì không có nói rồi. Bởi vì trong kinh Bát Nhã, trong Bát Nhã Tâm Kinh đó mà, tất cả vạn pháp giai không, ngũ uẩn giai không, lục căn giai không, lục trần giai không, lục thức giai không, thập bát giới giai không, tứ đế giai không, thập nhị nhân duyên giai không, cho nên cuối cùng là vô trí diệt vô năng, tứ đế giai không, thập nhị nhân duyên cũng không có gì để gọi là tu cả, kể cả lục độ cũng không có tu gì cả. Cho nên là kinh Tâm Kinh Bát Nhã gọi là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Vô trí có nghĩa là mình nói mình tu chứ kỳ thật không có tu gì hết. Còn mình nói mình chứng chứ kỳ thật không có chứng gì hết. Chẳng qua là mình gọi là mình tu đó, chẳng qua là mình trở về mình sống đúng với cái gọi là tùy thuận giác tánh của mình, sống đúng theo cái giác tánh của mình vậy thôi, chứ cần chẳng có gì để đáng gọi là tu đâu. Việc vô đắc có nghĩa là anh không có đắc cái gì hết, anh sống đúng với cái, anh tùy thuận với cái thể tánh tịnh minh của anh tùy thuận với cái tánh giác của anh, là tự anh có an lạc. Mà có an lạc, có thanh thoát như vậy, gọi đó là anh có niết bàn. Chứ kỳ thật anh chẳng có được cái gì hết, gọi là vô trí diệt vô đắc. Thấm nhận cái nguồn tư tưởng đó, cho nên là mọi thứ việc làm của tôi trên cõi đời, cho tới năm nay gần chết tới nơi, nó chết lúc nào kể đó, mà cô không có nói mình tu cái gì hết, mà cũng chẳng nói mình đắc cái gì hết. Cho nên gọi là chơi là vậy đó. Cái từ chơi là cái nghĩa nó như vậy đó, chứ không phải đi chơi quýnh cờ chơi, hay là cá độ ngựa chơi, đá cá lê thia chơi, hay là coi đá banh chơi, không có. Cái đá banh chơi đó là trên đời ai cũng mê hết á, tuyệt đại đa số đều mê, nhưng mà tôi thì tôi không mê. Cái chơi đó tôi không chơi. Mà đá gà đó người ta mê dữ lắm, mê tan nhà hại cửa, mà tôi cũng không mê đá gà. Cá độ gì, bất cứ độ gì tôi đều không cá. Tôi không có chơi kiểu đó. Cái chơi của tôi là chơi đây là mọi việc làm, dù là làm lành cũng coi như không có làm, dù là giảng kinh cũng coi như không có giảng, dù là làm thầy mấy mươi năm vậy đó mà không coi mình là thầy ai hết. Còn Phật tử thì tới nghe hỏi kinh học đạo đó là chỉ dạ vậy thôi, chứ không bao giờ kể là người đệ tử, gọi là đệ tử ruột của mình. Bởi vì nếu mà có quan niệm đệ tử ruột là còn những người kia mình không ruột sao? Thế thì tấm lòng là bình đẳng của mình ở chỗ nào? Cho nên đối với tôi là chơi hết. mọi người đều giống nhau, giàu cũng như nghèo, sang cũng như hèn. Bằng lòng nghe đạo Phật thì nghe, còn không bằng lòng thì ông trời cũng không cần chấp nhận ông nữa, chứ đừng có nói là cái người nào đó mà mình thương hơn chi, không có thương hơn, người nào cũng giống như nhau. Cái đó là phải tập như vậy. Nói như vậy rồi thì cũng hãy coi chừng là có những người ta thân cận mình nhiều hơn đó, thì mình quen nhiều hơn, mình thuộc, mình nhớ cái tên mình thuộc hơn. Còn có những người mà lâu lâu gặp là nó dễ quên hơn, cái đó không có nghĩa là không bình đẳng đâu. Và nó sẽ rõ cái chỗ đó chút à. Cho nên là với tôi đó thì cái nguồn tư tưởng của tôi cũng như cái bản tánh của tôi đó là nó như thế. Cho nên mọi việc đều là xem thường tất cả. Mà xem thường tất cả có nghĩa là tôi dùng cái từ chơi đó. Mình nói cái đó cũng như mình nói cái bậc cường điệu một chút. Mọi việc mình xem thường, không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Bình đẳng như nhau, cho nên không có cái quan trọng hơn. Cái nào quan trọng hơn cái nào. Và tu hành nó cũng không có cầu mong cái được quả báo gì hết á. Tự mình tu hành là mình được quả báo rồi, còn cầu cái gì? Không cần cầu nữa. Tự mình có cái trí giác ngộ, nhận thức được, sống bằng cái tâm hồn chưa ác mà tác chúng thiện phụng mình, tự tịnh kỷ. Mình có ba cái điều đó là tự mình có an lạc giải thoát rồi. Tự mình có bồ đề từng phần một tiến lên rồi, thì còn cầu nguyện là cầu nguyện ở nơi đâu nữa. Đó, vì vậy mà mọi việc đều xem thường hết, gọi đó là chơi. Cái từ chơi là mình hơi cường điệu một chút. Tức là mình làm mà mình không chấp mắt, mình không dính mắt cái việc làm. Nói mà không dính mắt gì là nói. Làm mà không dính mắt cái việc làm. Mọi việc làm rồi thôi, gọi là tùy tùy thuận pháp tánh. Tôi như vậy gọi là tùy thuận pháp tánh. Tôi như vậy gọi là xứng tánh khởi tu. Nó không có dướng mắt cái gì hết. Cái từ chơi là với ý nghĩa đó. Do vậy mà tôi cũng nói rõ để gửi tới Phật tử gần xa cũng như là tăng ni trẻ hiểu cái ý nghĩa như vậy. Chứ còn chơi mà cá độ rồi đá gà rồi không chơi, chơi cá độ euro đó, rồi đi mùa này là tôi nghe hình như là cái mùa châu Âu người ta tập luyện, người ta đi đá độ để sau này người ta tổng hợp lại rồi ta lựa đội tuyển ta đi đấu đi đá banh quốc tế đấy. Có nhiều người cá độ thua tự tử cũng có. Tôi nghe cái đó kỳ quá, tại sao ta có cái đó được hay chứ tôi không có cái đó. Cho nên cái chơi mình là kiểu khác. Mà cái người học đạo Phật thì gọi là chơi, nó có cái kiểu chơi của người đệ tử Phật. Nó không giống cái chơi của người thường. Từ phát xuất từ cái ý nghĩa đó cho nên là cái bài chơi tôi viết là như thế này. Cái đầu đề là chơi. Trước đây mấy mươi năm tôi có một người Phật tử, huynh đệ Phật tử. Tôi coi như huynh đệ vậy thôi à, chứ tôi cũng không coi học trò mình. Nhưng mà cái vị Phật tử đó quý tôi lắm. Là cũng do nghe tôi thuyết trình diễn giảng về cái ý nghĩa không có gì của vạn pháp. Thì ông ta viết cho tôi một bài thơ mà tôi có giới thiệu trong những cái đoạn băng mà tôi giảng mấy chục năm trước đó. Bài thơ của ông Phật tử đó viết là đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm gì đó, ba câu rồi. chỉ chót, câu chót có một chữ chơi. Đấy. Thì cái loại thơ đó đó ở trong cái văn học của người ta gọi là cái loại yết hậu, nhưng mà thường thường là yết hậu như vậy là người ta dùng cũng bảy chữ thơ tứ tuyệt á, mỗi câu bảy chữ, một câu thứ tư là có một chữ thôi, gọi là cái loại thơ yết hậu. Rồi cái huynh đệ này thì làm cái loại này nó có năm chữ: đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi người làm vì đó. Câu thứ tư một chữ chơi. Thì tôi cũng tâm đắc cái bài đó, tôi tâm đắc bài đó. Nó tức là huynh đệ đó tổng kết lại tất cả những cái việc nghe của tôi, thì trình bày về cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Rồi huynh đệ đó cũng có tu tập thật, muốn buông bỏ hết và có tư duy quán chiếu về cái nguồn tư tưởng mà vạn pháp giai không duyên sanh nhiều huyễn. Cho nên là vị Phật tử đó mới làm được bài thơ đó, chứ không có tư duy, không có quán chiếu là không làm được bài thơ đó đâu. Thì cái đó tôi có diễn đạt giới thiệu với Phật tử là mấy chục năm trước. Thì bây giờ tới cái lúc này, ở cái đất Tây Nguyên này, tôi mới có cái điều kiện chơi bằng cái kiểu nghĩa là làm thơ rồi giảng. Ví dụ như giảng mà giảng ngồi tại chỗ, mình về xưa nay không có thiền sư nào làm cái kiểu có thể ta nói mình giống như ngu khùng gì á. Người ta giảng là người ta lựa cái chỗ chùa chiền đây này, cái ông thầy trụ trì trên Đà Lạt chùa Linh Sơn nè, tội nghiệp ông tới để ông mời tôi. Ông mời tôi bây giờ mỗi buổi chiều thứ bảy là ông đang đem xe xuống, ông sẽ rước tôi, rồi ông sắp xếp cho tôi một cái chỗ, một cái gian phòng, kể cả đem xe thị giả cũng được, bởi vì ông thầy đó ông biết tôi lớn tuổi rồi, cho nên là ông sửa cho sắp sửa một gian phòng để cái lầu mà lại có thêm một gian phòng để cho thị giả nữa. Rồi ông hứa rằng là chiều thứ bảy là ông xuống rước tôi, kể cả là thị giả đem theo để cho nó phục vụ thầy. Rồi sáng chủ nhật đó mình cũng nói chuyện đạo, mình gọi là nói chuyện đạo cho nó nhẹ nhàng chút đi, cho nó thuyết pháp rồi kia nhiễm giảng rồi nghe nó long trọng. Ông ta biết tôi là không có thích cái đó nữa, nghĩa là không đặt vấn đề gì quan trọng nữa, chơi mà. Cho nên ông nói rằng là mời thầy để thầy nói chuyện đạo, bởi vì Phật tử nghe thầy về tỉnh Lâm Đồng này cũng có nhiều người muốn gặp, muốn nghe lắm. Ông mời như thế. Nhưng mà tôi nói cái thiện ý đó là tôi rất là cảm ơn, rất là quý. Nhưng mà tôi có đưa ra một cái ví dụ, cái việc làm như vậy từ trước cũng có nhiều thầy cũng làm như vậy. Điều đó tôi rất cảm ơn, tôi rất trân trọng cái ý, cái thiện chí đó. Nhưng mà tôi ít có làm, thậm chí là không làm. Nhưng mà có làm một vài lần chơi cũng vui, vì muốn đi xa, muốn đi ngoạn cảnh như du sơn ngoạn thủy, ta gọi là đi du lịch sinh thái, ví dụ vậy. Cho nên là tôi cũng có đi một lần vài lần. Nhưng mà một lần vài lần thì kết quả ngay tức thì có đó. Nhưng mà cái kết quả lâu dài đó mình không có phát triển được, không có giữ gìn, không có bồi dưỡng là cái nhân mà mình đã gieo cái hạt. Cái hạt thì mình gieo, mình có bừa, rồi mình có nước, rồi mình có phân, mình làm một lần tốt đó, giải giống tốt đó. Nhưng mà có cái điều là mình giải giống rồi mình đi, mình không có trở lại được. Thế thì không ai chăm bón nước thân, không ai là lo cái việc mà thuốc rầy thuốc sâu. Cho nên là cái giống mà mình giải, mình cài bừa mình giải giống, dầu là giống ngon giống tốt đó, nhưng mà rồi sau đó nó không phát triển được, nó khô héo, gần như nó không được gì hết. Có nhớ chăng là chẳng qua là ta nhớ bữa đó có người ở cài bừa, có giải giống vậy thôi, chứ còn không biết là có mọc được một bụi lúa nào khác khá, có được chỗ bông gì hay không. Mình thấy cái đó khó thành tựu quá, cho nên là tôi đem cái ví dụ đó. Tôi cảm ơn thầy trụ trì có cái nhã ý đó, cùng với một thầy thiền sư gọi là Viên Thức Thiền Sư đó, hai thầy tới mời tôi với một thiện chí đó, rất là thiện chí. Nhưng mà tôi nói cái ví dụ đó, đối với tuổi tôi thì cũng lớn rồi, cũng trải qua mấy mươi năm làm việc cực nhọc đó, có đem gieo giống giải giống đó, nhưng mà cái điều kiện mà để mình vô phân, rồi mình bơm nước, rồi mình sâu rầy, mình chăn giữ đó, không có điều kiện. Tôi hồi đó giờ tôi không có cái chùa riêng, mà đi giảng chùa, mà chùa đã đậu với người ta, cái người ta làm khó mình nhiều thứ khó lắm, cực khổ vô cùng. Người giảng mấy mươi năm mà ở chùa ở đậu đó cực lắm. Cái ngày mình muốn giảng, người ta biểu mình nghỉ để ta cúng, ta làm đáp, mình phải nghỉ. Người người ta muốn cưa, muốn đục, người ta muốn làm gì cái chùa của ta là mình không có ngăn được. Cho nên là ở chùa ở đậu làm việc, mà tôi gọi là ở đậu đó ha, cực lắm. Cho tới khi mà làm được cái trường cho thành phố Hồ Chí Minh đó, là làm được cũng không được bao lâu, rồi bây giờ cũng có người là làm vậy nữa, cũng trớn cái chùa nữa, rồi cũng làm tùm lum vậy nữa, cực lắm. Cho nên tôi có cái nhược điểm của tôi là mình có giải giống thì có đó, nhưng mà mình không có cái điều kiện để mình giữ cái miếng đất đó, mình giữ cái chùa đó, ở cái ruộng đó, để mình vô phân rồi tưới nước đều đặn. Do vậy mà cái thành tựu đó nó được nhiều ít, có chứ không, nhưng mà mình không có biết được. Do vậy mà cái lập trường của tôi đó là mình không có gì hết. Rồi cái huynh đệ đó nghe, rồi nói lên cái bài thơ, nó phù hợp với cái ý tưởng của tôi đó, là mọi việc làm coi như chơi hết, không có gì quan trọng hết. Rồi cái bài thơ đó là như mọi người nghe đều có thể dễ hiểu đó. Mình sống trên đường đời này là nhiều lắm, nhiều nhiều nẻo lắm, muôn dạng nẻo. Mà tôi mới làm một bài thơ hôm qua đó, là một kiếp phù sinh, một kịch trường. Mình sinh ra làm con người là một kiếp phù sinh, mà mình sống ở trong cái xã hội, cái môi trường xã hội là một kịch trường. Rồi đồng sàng dị mộng, mộng thê lương. 8,4 tỷ người ở trên thế giới giờ đó là giống như là đồng sàng đấy. Nhưng mà 8,4 tỷ người đều là gì? Là cái mộng khác nhau hết, cái nguồn tư tưởng khác nhau hết, cái cách sống khác nhau hết. Nhưng mà có một cái chung là cái mộng đó, cái mộng công hầu khanh tướng, cái mộng nông dân thành thị thôn quê gì đều không có sự an ổn, an lành thật sự. Thành cái mộng thiên lương hết. Vì vậy mà cái tác giả, cái huynh đó nó là đường đời muôn dạng nẻo đó, mà không có cũng không không đó, có nghĩa là dạng pháp giai không, vô sanh vô quyển. Hỏi ngươi làm gì đó? Trời, đó là cái cách tu của Bát Nhã Ba La Mật Đà. Đấy, từ cái chỗ đó cho nên là trong khi mà tôi viết ra cái lời phi lộ của cái tập thơ này đó, thì tôi cũng dùng cái từ đó, tôi gói ghém qua một cái hình thức thơ thất ngôn tứ tuyệt, là đường đời nhiều nẻo lắm long đông, không có không không, có cũng không. Sự vật hiện tượng này là cái thể của nó là không có, nhưng mà cái bản thể nó là không có, nhưng mà cái hiện tượng duyên sanh của nó thì có. Cho nên là gọi là không có cũng đúng, mà cũng không đúng, rồi nói là nó có cũng đúng. Do vậy cho nên là không không, không không có nghĩa là có, không có không không, mà không không vậy thì có chứ gì, có cũng không. À, có là có do nhân duyên hòa hợp mà có, chứ còn nó luôn luôn là nó duyên khởi theo cái quy luật là sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không. Kể cả con người nó cũng theo cái quy luật là sanh lão bệnh tử, nó không có cái thực thể của nó. Do vậy cho nên là nói không có cũng không trúng, mà nói là không cũng không trúng, rồi nói là có cũng không trúng, mà có cũng trúng, mà cũng không trúng. Do vậy cho nên là không có không không, có cũng không. Pháp Lữ hỏi huynh răng đứng nớ, xin đáp đời tôi độc có chơi. Đây cái bài chơi đó là một bài ở trong cái tập thơ đó, trong lời phi lộ đó. Rồi chính thức cái bài chơi đó là tôi viết cái bài mà tôi sẽ trình bày hôm nay để gửi tới Phật tử cũng như tăng ni trẻ đấy. Về cái lập trường, về cái mục đích chơi là như tôi vừa trình bày nãy giờ. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này. Chơi chờ chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mọi miền đầy hoa. Chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Chơi như thỏ bé ngày nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Chơi chờ như lạc hạ sanh, ô kìa như lạc giáng sanh đã nhiều. Thì cái bài này á, nói chơi như vậy đó, chứ mà nếu mà mình muốn hiểu được cái ý bài này đó cũng phải có học đạo Phật, có nghe giảng về đạo Phật, và cộng với cái tư duy, cái quán chiếu của mình thì mình mới thấy cái ý nghĩa của bài thơ. Thế mình đọc qua qua như vậy đó, tôi đọc có nhiêu đó rồi rồi đó, nhưng mà không phải vậy là rồi như vậy là đọc chơi, giống như là hồi còn nhỏ ai cũng có học. Hôm ấy ông thầy bắt học đó thì ngồi hai cái chân đánh đu vậy, đọc cái miệng lào lào á. Anh đội ơi, nghe cúc ra vượt qua cao à, dài học cái cho cái đẹp cái bạc cái nở à, mày mẹ cha học cái được như gấm siêu qua có văn nghe có chức mới ra con người à, đọc vậy đó mà không biết gì hết. Cái đó gọi là mới học vần xuôi, mới bước qua vần ngược, mới biết tập đọc à, mà hồi đó tôi có học vậy đó. Hôm ấy thầy dạy là bắt học là thuộc lòng, là ngồi đánh cùng với mấy tụi nó, hai cái chân đánh còn teo còn teo ở dưới, rồi đọc vậy đó. Đọc vậy đó thì của ta là thơ đấy, nhưng mà mình đọc mình không biết thơ thi gì cả. Lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, rồi đọc vậy chứ mà mình không biết gì hết. Thế thì cái đó là học cái kiểu của trẻ con, nó đọc cho hết chữ vậy thôi, để trừ nợ với thầy. Còn nếu mà mình nghe thơ thì khác. Cái bài này coi vậy đó, chứ mà nó có ý nghĩa nè. Chơi cho sân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mọi miền đầy hoa đó, là hai câu này nó là chơi ở sống trong cái cõi phù sanh, trong cái phù sanh này là ở trong cái gì mặt không gian đó. Mình không ra ngoài là vũ trụ được, mà đã ở trong vũ trụ là phải ở trong không gian, ở trong cái môi trường hoàn cảnh của không gian, và ở trong cái môi trường hoàn cảnh duyên khởi thành tựu hoại không, thành tựu gì về của thời gian, không bao giờ mình lọt ra ngoài cái không gian và cái thời gian của vũ trụ được. Do vậy cho nên là bốn cái câu này đó là để nói lên là về mặt không gian, về mặt thời gian mình ở trong vũ trụ đó, sống trong vũ trụ đó. Chờ chờ chân cứng đá mềm. Cái câu này là trời yên biển lặng, mọi miền đầy hoa này là ở trong không gian vô tận mà mình vẫn có cái lập trường, cái ý chí của mình trong cuộc sống. Làm sao mình chơi kiểu sao mà mình không được vô trách nhiệm, không được vô trách nhiệm, chơi một cách phung phí, một cách nghĩa là không tương quan tác dụng gì với nhân sanh, với vũ trụ, với cuộc sống mà mình phải có. Mình phải chờ thế nào mà chờ cái chân cứng đá mềm. Cái câu này là gì? Chân thì mềm đó chứ, đá thì cứng rồi. Nhưng mà mình chơi mà mình hy vọng, mình đặt cái lý tưởng là chơi thế nào mà cho chân cứng đá mềm. Nghĩa là mình phải làm việc, làm một cách nào đó tùy mình. Nhưng mà mình phải làm việc, mình phải phấn đấu. Cũng như là chân cứng đá mềm, cũng như người ta nói rằng là với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đấy, để nói lên cái ý chí, cái lập trường đó là phấn đấu trong cuộc sống, chứ không phải chơi mà gọi là chơi rồi bỏ hết, không làm gì hết. Chơi chờ chân cứng đá mềm nghĩa là mình phải làm việc chứ, mình phải phấn đấu, phải hiên ngang đối với chân của mình, mà mình tôi luyện nó cho nó cứng, nó bền, nó dẻo hơn là đá. Đá nó cứng vậy chứ mà mình lội càng trên đó để mình làm việc. Cũng như là thơ của ngày nay đó, tôi không biết là của tác giả nào, không nhớ chi, nhưng mà đại để nhớ câu mà tôi rất thích: với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Có nghĩa là mình phải lao động, có làm mới có ăn. Mọi người đều phải lao động, mà lao động có những khi nó cực nhọc, có những chỗ đất thì nhiêu nó tốt có thì trồng chặt nó dễ có ăn, mà có những cái chỗ mà đất nó xấu nó cằn cỗi. Nhưng mà nếu như mình dùng công mà đào, mà trồng, mà vô phân, mà tưới nước cũng có thể thành cơm được đó, dù là cái đất sỏi đá, đất khô cằn. Do vậy mà những cái vùng kinh tế mới đời nay đó là những cái chỗ mà bình thường là đất đó, coi như đất bỏ, đất quan, đất bỏ. Vậy mà quy hoạch vùng kinh tế mới rồi sắp xếp ra đó ha, bây giờ có người ta làm giàu nứt đó đổ dách ở những cái vùng kinh tế mới. Cho nên cái câu mà với sức người sỏi đá cũng thành cơm, ai làm thì tôi không nhớ, nhưng mà tôi thấy câu đó là ý chí gì lắm. Thành ra cái câu mà chơi trời chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng, mọi miền đầy hoa, làm sao cho sức người, với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Chơi mà chờ cho trời yên, cho bể lặng, cho mọi miền đều là có hoa, có trái. Ở chỗ nào có hoa, có nhạc là chỗ đó là an lành, là vui vẻ, là đẹp đẽ, là hạnh phúc. Cho nên là mình làm sao cho hy vọng rằng là với sức người sỏi đá cũng thành cơm. Rồi ở trong một cái bầu trời yên, ở trong một cái môi trường biển lặng, và mọi miền đều là đầy đủ ấm no mới là có hoa có nhạc được chứ. Đó, thế thì cái chơi của mình là cũng có cái lý tưởng đó, chứ không phải là chơi kiểu mà đá gà, đá cá hia, rồi cá độ đua ngựa, rồi cá độ đá banh, rồi giết người. Cái anh em trai gì đó có cái lần đó báo đăng mấy chục năm trước đó, cá độ quá trời, cái rồi thua cái rồi giết người, rồi lấy gói trong cái giấy ni lông, cái túi ni lông đen rồi đem bỏ hai ba chỗ, hai ba khúc. Sau đó cuối cùng anh bị bắt, xử
xử hình như là xử tử hình lắm đó. Để là chơi bằng kiểu đó không được, chơi bằng kiểu cá độ ăn thua. Thì cái chỉ chơi đó nó nhiều kiểu chơi. Ở đây mình chơi mình giới sức người sỏi đá cũng thành công mà. Chơi cho châm cứng đá mềm, cho trời yên biển lặng, mọi miền đầy hoa, làm cho mọi người được an vui hạnh phúc, đó là kiểu chơi vậy. Thì chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư. Hai câu này là nó bắt đầu nó đưa vô cái gì, chơi trong thời gian, trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình không vượt ra khỏi thời gian. Chơi trong không gian rồi chơi phải chơi trong thời gian. Thì thời gian đây là xuân đến đông qua, đó là nói về vấn đề thời gian rồi. Xuân hạ thu đông, rồi đông rồi trở lại hạ xuân thu, nó cứ như thế, thời gian vô tận. Mà chơi trong cái thời gian vô tận đó, cái lý tưởng của người tu hành là gì? Là làm sao mà vừa làm ăn, vừa sinh sống, vừa hoạt động, mà là làm chờ cho tâm nó rỗng lặng như bầu thái hư. Đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Giống như tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, nhưng mà vẫn có tu. Tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành, mà vẫn có tu, vẫn có hành. Chứ không phải là tu vô tu, tu là không tu gì hết. Hành vô hành hạnh không phải là không làm cái hạnh gì hết. Ở đây là chơi chờ xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng như bầu thái hư, mới là đạt cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Làm tất cả mà không dính mắc, mình vẫn làm chủ nhãn căn của mình. Đối với sắc trần đừng để cho nó lôi kéo, mình phải làm chủ nhĩ căn của mình. Nhĩ căn của mình, cái lỗ tai của mình, đối với thanh trần đừng để cho nó mê hoặc, nó lôi kéo, nó chi phối tâm hồn mình. Đối với hương trần, mình phải làm chủ cái tỷ căn của mình, cái lỗ mũi của mình, cái tỷ căn của mình, đừng để cho các cái mùi hương nó lôi kéo, nó mê hoặc, nó nhận chìm mình đừng có lưu luyến nó. Mà lưu luyến nó, cái mùi hương, tôi nói ví dụ như hút thuốc là cũng là bị hương trần đó nha. Mà hút bởi vì sao? Là vì hút thuốc ba số nó khác với hút thuốc trị an, thuốc với thuốc lòng khách vân vân. Rồi nói cái thuốc thơm không à, là nó cũng nhiều thứ thuốc thơm nữa. Mà hút thuốc dở không được, có nghĩa là mình bị cái khói hương đó, khói thuốc đó. Rồi những cái người mà nghiện xì ke ma túy đó cũng là nghiện cái hương trần, cái vị trần mà nó làm chết người đó nha. Đấy. Cho nên là mình làm thế nào cho tâm nó rộng lặng, tỷ căn mình làm chủ với hương trần, thiệt căn mình làm chủ, thiệt căn mình làm chủ thiệt thức mình đối với vị trần. Đồ ăn ngon của người ăn dở ăn không được, mà mình tập sao, người tu hành sao mình tập sao là ăn ngon thì cũng được, nhưng mà có những bữa nào ăn dở cũng được. Nhưng mà ăn dở quá, không có chất liệu bổ dưỡng thì nó mất sức không được, cho nên cũng phải có ăn. Do vậy cho nên đối với tôi là các Phật tử đó, tôi không khuyên ăn chay đâu. Không có ăn, lên chùa lễ Phật đi con. Con ăn chay tháng được mấy ngày? Con ăn chay, dạ con ăn chay tháng 4 ngày. Con ăn 10 ngày đi. Không cần, tôi không cần nói vậy. Những người ăn không quan trọng lắm đâu. Mà theo tôi nghiệm á, kỹ là Đức Phật Thích Ca, cái lúc mà từ khi mình lục niên khổ hạnh đi tu đó, ai cho gì ăn nấy, không đặt vấn đề ăn chay, chưa đặt vấn đề ăn chay. Cho nên là ăn chay cũng được, mà thứ nhất là ở nước ngoài đó người ta làm sẵn hết trơn đó, thì cứ việc mua ở ngoài đó mà ăn đi không sao hết á. Vấn đề là thân khẩu ý mình giữ cho nó tốt, giữ cái thập thiện nghiệp cho nó tốt, hoặc là tam quy ngũ giới cho nó tốt, Còn cái việc mà ăn uống đó thì mình có thể linh động cho nó có sức khỏe để mà sống trong cuộc đời. Thành ra là mình làm chủ cái thiệt căn của mình, để mình không phải đòi hỏi nhất thiết là phải ăn món này món kia món nọ, và là càng không thể, không cần thiết phải đòi hỏi ngon mới được, mà làm sao cho có sức khỏe là được. Đấy. Thế thì mình làm chủ về thiệt căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, làm chủ về thân căn. Thân căn cũng cái ở của mình cũng vậy, ăn mặc ở ha, mà cái ở của mình làm thế nào mà có những cái tiện nghi cần thiết. Lạnh quá thì làm cái chỗ ở cho có khả năng ấm ở được, không bệnh hoạn. Mọi cái tiện nghi để cho nó giúp đỡ trong cuộc sống mình thì mình có thể xài, mà mình không đòi nệm ấm chăn êm cho tuyệt diệu, cho thiệt đẹp. Nó quá cái sức của mình mà mình mong muốn tìm cầu không có, nó sẽ nó khổ. Cho nên mình phải làm chủ cái thân căn, vấn đề ăn mặc ở mình phải làm chủ cái thân căn. Rồi ý căn cũng vậy, ý căn mình cũng phải làm chủ nó. Khi nó nghĩ cái chánh thì mình biết, mà nó nghĩ cái tà thì mình cũng biết để cái chánh thì mình sử dụng, còn cái tà thì mình bỏ đi. Cái thiện thì mình nghĩ ngợi cho nó phát triển, còn cái bất thiện, cái ác thì mình hạn chế nó đi, thậm chí là bỏ nó đi, là gọi là hóa giải nó đi, gọi là chuyển hóa nó đi, cho nó mất cái ý nghĩ xấu đó. Thế thì mình làm chủ được lục căn như vậy, đó là cho tâm rỗng lặng như bầu Thái Hư là vậy đó. Đừng để cho sáu cái tầng cảnh sắc thân hương vị xúc pháp nó lôi cuốn, nó mê hoặc mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Đơn như vậy thì tâm của mình, thân của mình mới là rỗng lặng được, mới nhẹ nhàng được như bồn Thái Hư vậy đó. Chơi được chơi kiểu vậy đó, chơi mới là chơi đá gà, chơi cá ngựa, chơi cá độ đá banh rồi ở tù, không có, không phải chơi kiểu vậy. Chơi như thỏ bé ngày nào. Cái câu đó coi vậy mà hay đó. Câu đó mà nếu mà có học cái phẩm Anh Di Hạnh của Kinh Đại Bát Niết Bàn, mình mới nói được cái câu này đó nha. Mới thấy được cái thỏ bé của mình đó không phải là lơ mơ đâu á. Cái thỏ bé của mình đó là mình sống một cái đời sống gọi là Anh Di Hạnh đó, nó trong sáng lắm đó, nó dễ thương lắm đó, thậm chí là nó thanh tịnh lắm đó, nó không có đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm. Cha mẹ cho ăn sao ăn vậy, ăn ngon nó quen thôi, ăn ngon. Rồi nếu mà nghèo khó đó, cho ăn dở nó cũng ăn dở, ăn dở mà nó cũng vẫn sống được vậy. Không có gì ăn ngon, không có gì, không có đồ ăn gì quý hết rồi mà nó cũng vẫn sống được. Nó cái tâm hồn nó trong sáng, nó thanh tịnh lắm, và lúc nào không phải vì khổ mà nó không thương yêu cha mẹ nó. Cha mẹ nó giàu cho nó ăn ngon mặc đẹp rồi nó cũng thương, mà cha mẹ nó khổ nó cũng sống theo cái khổ của cha mẹ nó, nó vẫn thương cha mẹ nó. Nó cái tâm hồn nó trong sáng vậy đó. Cho nên là mình phải tập chơi cái kiểu là chơi như thở bé ngày nào, cái thở mình vừa biết đi vừa biết nói đó, chưa biết đòi ăn, chưa biết, chưa cái dục vọng nó chưa có xúc tác vào ở trong cái lục căn của mình, nó chưa biết đam mê đắm nhiễm lục trần, thì đó là cái chơi của thỏ bé đó. Chơi như thỏ bé ngày nào đó, gọi là Anh Nhi Hạnh, mà bên nhà nho ta gọi là Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện. Thành ra mình chơi mà phải tập chơi như thỏ bé ngày nào, là phải tập sống Anh Nhi Hạnh, phải tập sống Hạnh Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện. Nhìn tăng tăng sáng nhìn trời xanh, đây là cái tính tự nhiên đó nha. Cái câu đó để nói lên cái tính tự nhiên. Cái tuổi Anh Di Hạnh tánh bổn thiện. Nó nhìn tăng là nó thấy tăng như vậy là tăng như vậy thôi. Nhìn sao như vậy là nó thấy sao như vậy thôi. Nhìn trời như vậy, trời xanh vậy là nó thấy trời xanh vậy, nó chẳng có thêm một ý gì hết. Do vậy mà Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói cái phẩm mà cái giáo lý cao siêu ghê gớm đó, cho ông Sa Lợi Phất và những người mà nghe Kinh Pháp Hoa tu, cái vấn đề đầu tiên là Đức Phật này, Sa Lợi Phất ơi, giáo lý của Như Lai sắp nói đây, hàng thanh văn dương giác của các ông khó nghe lắm, không hiểu được đâu. Này Sa Lợi Phất, các ông phải biết nha, hãy nhìn giảng Pháp Hoa như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Có nghĩa là nhìn tăng thì thấy tăng nó tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực dụng nó như vậy, công năng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là từ đầu tới cuối nó như vậy, là như vậy. Mà nhìn tăng không có thêm bớt, không có ý niệm thêm bớt, nhìn sao cũng không có ý niệm niệm thêm bớt, và nhìn mọi sự mọi vật đều là cái tấm tướng của vạn pháp nó như vậy, là cứ nó như vậy đó. Cho nên chơi như thở bé hồi là năm nào là nói lên cái tấm anh di hạnh, nhìn vạn pháp qua 10 cái thập như thị, chơi như thở bé ngày nào. Cái câu đó nghe là nhắc nhở rằng đệ tử phải nhìn vạn pháp bằng cái con mắt, bằng cái đầu, nghĩa là giảng pháp thế nào là của nó như vậy, là để nó như vậy, là thập như thị, 10 cái món như vậy, nó như vậy, căn nó như vậy là như vậy, sao nó như vậy là như vậy, nói nó như vậy, nhìn nó như vậy là như vậy, biển mênh mông nó như vậy, nhìn nó như vậy là như vậy, mà không có thêm bất cái gì hết. Cỏ cây hoa lá nhìn nó như vậy là như vậy, chứ mà mình nhìn mình thấy cái vườn hoa đẹp của người ta, cái mình đi ngang cái mình lội cho mình hái ra nhà không được rồi đó, nó không như vậy rồi đó. Đi chơi trong sở thú người ta trồng bông, người ta có người nhận nước trả tiền rồi ta làm cho trang trí cái vườn thú, cái vườn hoa, cái hoa như cho đẹp để cho mọi người chơi, ở mình chơi mình lũ vô cái rồi mình bẻ hoa. Cái đó dù nhiều hết sức à, nó không có coi như vậy rồi. Tham, sân tâm tham. Mà nhà nho ta gọi là hoa bất mê nhân, nhân tự mê là vậy. Hoa nó không có mê người, mà người không có văn hóa, không có ý thức. Người ta trồng hoa để chơi, mình chơi rồi cả ngàn người chơi, mình gặp rồi mình bẻ là sao? Mình là không có văn hóa rồi đó, không có nhìn bằng cái cách là thập như thị là. Rồi con chim người ta nuôi để cho mình coi chơi vậy đó, rồi mình lén lén mình ăn cắp con chim của người ta, của trong sở thú của người ta, thế là mình không có thập như thị là. Là cho nên là nhìn chơi như thỏ bé, ngày nào nhìn tăng tăng sáng, mình nhìn trời xanh là ta quyết liệt tâm hồn của mình phải nhìn vạn pháp qua 10 cái như vậy, 10 cái như vậy gọi là thập như thị. Mà cái đó là cao sâu lắm đi, chứ không phải thập như thị nhìn vạn pháp như vậy mà để cho nó như vậy là dễ đâu nha. Nhìn qua mà không mê qua, qua tức là sắc đó, rồi nghe âm thanh mà không bị âm thanh nó dìu, nó làm cho dìu dặt, rồi nó quyến rũ mình. Có người mê âm thanh quá, cho nên là có những cô gái là đi coi hát rồi mê âm, mê thanh, mê sắc quá, rồi bỏ nhà đi cải lương luôn á, cái đó có thiệt á. Đi coi cải lương rồi đi theo cải lương luôn, cha mẹ dạy cũng không được. Có người đi coi hát bội ha, hồi tôi nhỏ có, trong làng tôi có đi coi hát bội, mê hát bội quá, xin phép cha mẹ không cho, đi đại, bỏ nhà đi. Cái đó được gọi là mình không làm chủ được nhĩ căn, mình không làm chủ được thanh trần, sắc trần. Rồi có người lại mê cái lương quá, lại là lấy tài sản của nhà nước đó. Mình làm công chức đó, mình lấy tài sản của nhà nước đó, rồi mình đem mình mua nhà cửa, mình tặng cho anh bồ của mình đó. Rồi ở tù rồi có, Việt Nam giờ đang có cái đó. Đó là tại vì mình không có cái chơi của mình, nó không có giống như là thỏ bé ngày nào. Cái chơi của mình bị nó lôi kéo, nó chi phối, nó mê hoặc, nó dẫn đạo mình. Cho nên là đi coi hát bội là theo hát bội. Cho nên là có cái câu hát gì đó, gió đưa gió đưa gì đó 18 lá xoài mình gì đó, mà con hát bội mẹ liệu con hư trồng trầu trồng lộn dây cao. Hồi nhỏ tôi nhớ cái bài đó, trồng trầu trồng lộn dây cao mà con theo hát bội mẹ liều con hư. Cái đó có thiệt đó. Và thậm chí bây giờ đây này, có người lấy tiền của nhà nước làm công nhân viên chức cán bộ, lấy tiền nhà nước mà nuôi anh bồ, nuôi anh yêu ở tù bây giờ nè, là tại vì là mình đi coi hát cải lương rồi mình mê cải lương. Mà sách vở ta nói là đúng, mà qua bất mê nhân, nhân tự mê. Sách không có mê mình mà tự mình mê nó. Thanh không có mê mình mà tự mình mê nó. Đó, cho nên cái câu mà chơi như thỏ bé ngày nào không đơn giản tí nào. Đối với cõi đời này, trong cái hoàn cảnh sống giữa cái đối tượng sắc thanh hương vị xuất phát, sống với cái chủ thể phân biệt của mình là nhãn nhĩ tỷ diệt thân ý căn, sáu căn sáu trần mà mình làm chủ được nó để mà nó trong sạch như là thỏ bé ngày nào là khó lắm đó nha. Phải tu à, phải tập tu à, chứ cái câu đó không dễ tu đâu à. Phải tập anh như hạnh à. Nhìn tăng tăng sáng, nhìn tài tài sanh, có nghĩa là tử bất tí nhân, nhân tự tí. Mình nhìn rượu mà mình thấy rượu mà mình không bị rượu nó mê hoặc, nó làm sai mình. Đó là người phải có ý chí, phải có nghị lực. Thuốc đầy chợ nó vậy đó mà mình không mua, không hút, không nghiện, đó là phải có ý chí, có nghị lực đó. Rồi sắc thân hương vị xuất phát là đầy trước là vậy đó, mà mình không dướng vô được, mình không bị nó mê hoặc mình, nó được không? Câu đó coi vậy cái khó đó. Cái câu mình nhìn tăng tăng sáng, nhìn trời trời xanh, có nghĩa là sự vật nó như thế nào, là nó là nó, còn mình là mình. Lục trần là lục trần, lục căn của mình là lục căn của mình, mà không bị chi phối, không bị nó mê hoặc. Cho nên cái câu đó coi vậy đó, mà phải có thiền định, rồi phải có tư duy, rồi phải có ý chí tu tập mới làm được cái câu đó. Rồi chơi chờ di lạc hạ sanh, câu này là một bài học nữa. Chơi chờ di lạc hạ sanh có được không, hay là lý tưởng mộng tưởng? Được đấy, chơi chờ di lạc hạ sanh được, nghĩa là trong cái quá trình tu tập mình có phát triển trí huệ mình mới nói câu này được. Chơi mà chờ di lạc hạ sanh, mà di lạc thì theo thông thường người ta nói là bao nhiêu triệu năm nữa đó. Bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu chục triệu năm gì nữa, chuyện đó người ta nói bâng quơ thì mình không biết đường đâu mà nói. Mình không biết đường đâu mà nói cái chuyện năm dài đó. Nhưng mà chơi chờ di lạc hạ sanh được. Khi mà ta, cái trí tuệ của chúng ta mà nhận thức được cái chân lý của đạo Phật rồi đó, thì là di lặc hạ sanh ta chờ được. Cho nên nói tới di lặc đó thì tôi nghĩ là Phật tử có nghe rồi đó. Di lặc là ta, mỗi chúng ta. U mê chưa ngộ lại và mong chờ cái bài lại vía di lặc đó mà. Tại vì mình u mê, mình chưa có ngộ, rồi mình lại vía di lặc, rồi mình mong chờ đức di lặc. Thậm chí là mình chờ mình đầu thai hàng triệu triệu lần gì đó để mà mình được dự vào cái hội Long Hoa, gọi là Long Hoa Tam Hội. Cái chuyện đó hãy coi chừng, coi chừng mình bị văn tự ngôn ngữ nó dẫn mình đi vào trong một cái rừng vô tận u minh, không có đường ra. Dựa vào đâu mà anh biết đằng triệu triệu năm nào nữa? Mà theo giáo lý của đạo Phật là anh nói cái chữ năm đó là không có trúng, không có trúng, cái chữ năm không có trúng gì hết. Lấy cái năm tháng ngày giờ của cái hữu vi pháp của mình đó mà để mà nói cái chuyện mà di lặc bao nhiêu triệu năm nữa đó, không có trúng. Cái người mà học kinh Hoa Nghiêm rồi ta biết rằng là thập thế chấp pháp dị phần môn, ngay trong một niệm là đã có ba đời rồi. Ngay trong một niệm vừa nói là đã có quá khứ, có hiện tại, có vị lai ở trong đó rồi. Thế thì anh chờ vị lai bao nhiêu triệu năm nữa là không trúng rồi. Cái ngày ở trên mặt địa cầu nó khác, mà cái ngày của mộc tinh nó khác, của quả tinh nó khác, của diêm vương tinh nó khác. Bởi vì nó là cái mỗi một cái hành tinh, một cái thiên thể như vậy, cái kích thước nó không giống nhau. Vì vậy cho nên là cái vấn đề tối và sáng, khuất và ẩn và hiểm, nó không có giống nhau. Mà mình lấy cái sự khuất bóng mặt trời lại với cái quả địa cầu của mình đó, mà mình nói năm tháng ngày giờ đó là nó không có dính gì với cái vũ trụ, cái chân, cái thể chân như của vũ trụ. Cho nên mình chờ di lặc mà là bao nhiêu triệu năm nữa là cái đó không trúng. Cái đó nói chơi vậy, học cạn cợt nói chơi vậy, chứ còn theo kinh Hoa Nghiêm thì anh nói cái đó trật lắc hết. Anh nhìn giảng pháp mà từ món nó cũng trật lắc hết rồi. Mà ta phải học là đồng thời cũng túc tương ứng. Ngay trong một niệm là đã có ba nhất niệm tam thiên, một niệm là có cả 3000 là niệm ở trong đó. Cả tam thiên đại thiên thế giới nó quyện vào trong cái một niệm của anh đó, tôi gọi là nhất niệm tam thiên. Cõi tam thiên đại thiên thế giới nó rộng chứ anh đừng tưởng nó rộng, không có đâu. Trong một niệm anh đã có đủ hết rồi đó. Cho nên là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế giới thiết nhân sư tử ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nhất thân phục hiện sát trần thân nhất nhất biên lễ sát trần Phật. Vấn đề lại Phật người ta hiểu theo kinh Quan Nghiêm rồi đó, là lại một lại vậy đó, là lại hằng hà sa số bất khả thiết chi Phật. Một thân này đó mà lại xuống đó gọi là lại đó ha, lễ bái đó là lễ bái hằng hà sa số thân, hằng hà sa số Phật. Cái đó nói là dài lắm, phải học nữa, phải học kinh Quan Nghiêm. Vì vậy cho nên là di lặc đó, rất là di lặc đó, không có đơn giản. Cái bài của ông gì, của ông cái ông già mà tu núi ở bên Trung Quốc hồi xưa đó, cái này tôi nói rồi, ông giác ngộ về đức di lặc mà ông viết ra trên cái vách chỗ cái hang đá ông trước khi ông chết. Di lặc chân di lặc quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thức. Di lặc là ai? Ồ, di lặc chẳng là ai hết. Di lặc là quá thân thiên bất ức. Cái thời xưa nó chẳng hạn như thế giới nó có chừng tỷ người, cả thế giới tỷ người là một tỷ di lặc. Đó là gọi là Di Lặc Quá Thân Thiên Bất Đức là vậy đó. Rồi sao mà 500 năm thế giới nó có 3 tỷ người thì Di Lặc cũng quá thân thiên bất ức ở trong 3 tỷ người đó. Rồi ngay bây giờ tôi nghe ngồi nói đây, trên thế giới ta gọi là 8,4 tỷ người. 84 tỷ là ta nói vậy thôi, chứ mỗi ngày nó mỗi đẻ ra thêm, rồi mỗi ngày nó có chết bớt, cái chuyện đó không có, đừng có chấp chích cái con số đó. Hiện giờ là gọi là 8,4 tỷ người đó, là 8,4 Di Lặc đấy. Tôi gọi là thời thời thiện thời nhân, bất cứ thời đại nào, người trong thời đại đó là Di Lặc đấy. À, quá thân thiện bất đức ở trong 8,4 tỷ người đó là có cái chất Di Lặc ở trong đó. Nó có cái tánh Di Lặc, nó có cái chất Di Lặc ở trong 8,4 tỷ người đó. Rồi thời thời thiện thời nhân, bất cứ là thời đại nào, trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, hễ là người là Di Lặc đấy. Bởi vì đạo Phật thọ ký rằng tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Do vậy mà kết luận rằng là tất cả mọi người là Phật Di Lặc, bởi vì mọi người là Phật sẽ thành đó. Cho nên thời thời thị thời nhân, thời gian nhân bất thức, cái người hiện đời đó là Di Lặc hết ráo đấy. Vậy mà tại người ta không biết, rồi người ta lại và chờ cái ông mà bao nhiêu tỷ năm nữa là chuyện quan đường, mà Phật Thích Ca không thích nói chuyện quan đường. Anh lấy gì anh chứng minh rằng là nói anh trúng? À, cho nên vấn đề là phải học vậy đó. Phật Thích Ca không chịu nói chuyện quan đường, cho nên là đệ tử Phật mà hỏi Phật gì chứ, Bạch Thế Tôn như chứ, cái vũ trụ này đó nó là hữu biên hay là nó vô biên? Đức Phật không thể nín thinh. Cái rồi nói gì chứ, Bạch Thế Tôn, về cái vũ trụ này nó hữu cùng hay nó vô cùng? Tức là nó có đầu mối bắt đầu, rồi nó có cuối cùng tận diệt hay là không có? Phật cũng nín thinh. Rồi có câu hỏi nữa, hỏi Bạch Thế Tôn nha, cái vũ trụ này là có hay là không có? Phật cũng nín thinh. Rồi lâu lâu anh em lại anh hỏi lần nữa, Phật cũng không nói. Mà Phật có cái ngộ đó, cái kiểu của Phật đó là tôi nghe tôi thích lắm, ngộ lắm, không vội nói. Tới chừng mà cái vị tỳ kheo này là ảnh tức quá, ảnh tức quá, ảnh tuyên bố trong đại chúng, ảnh nói lần này tôi nói cho mấy huynh biết nha, tôi đến Đức Phật tôi hỏi, mà nếu mà Thế Tôn không nói là tôi quan tục, tôi đi lấy vợ lấy con, tôi vui với vợ con tôi, chứ còn Phật Thích Ca mà câu hỏi tôi hỏi mà không đáp được có thì là không phải là Như Lai Thế Tôn rồi. Cho nên là tôi đi hỏi chuyện này, mấy anh đi theo tôi coi, mấy huynh đi theo tôi hỏi, mà nếu mà Phật nói không được là tôi không tu nữa, tôi hoàn tục. Thế là vị tỳ kheo đó đem câu hỏi đó tới hỏi Phật, nói thẳng từng với Phật rằng là nếu mà tôi hỏi mà Thế Tôn kỳ này mà không đáp nữa là con không tu nữa, con hoàn tục lấy vợ đấy. Cái Đức Phật bình tĩnh, nhếch miệng cười nhẹ một cái, nói này thầy tỳ kheo, tôi hỏi thầy nha, hồi thầy đi tu, thầy có hỏi tôi những câu như vậy không? Và tôi nói với thầy như thế nào? Tôi có hứa với thầy rằng là thầy hỏi tôi như vậy, tôi chưa nói, rồi bây giờ lúc nào đó tôi mới nói với thầy, rồi tôi hứa với thầy rồi, và bây giờ thầy hỏi nữa mà tôi không nói, có vậy không? Cho nên bây giờ là nếu mà tôi không nói là thầy, tôi thất hứa với thầy không tu nữa, có vậy không? Sự thật tôi có thất hứa với thầy không? Tôi có hứa với thầy về cái việc mà ở thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, thế giới này là hữu biên hay vô biên, thế giới này là có hay là không. Hồi đó tôi có hứa với thầy không? Mà thầy có nói với tôi rằng là thầy sẽ hỏi tôi câu đó, nếu tôi không nói là thầy không tu, có không? Ông kia ông nói, mà Thế Tôn không có. Mà tại bây giờ tôi muốn hỏi Thế Tôn vậy đó. Đức Phật không nói cái đó. Đức Phật nói Như Lai không nói cái đó. Bởi vì Như Lai nói thế giới này là hữu cùng. Lấy gì làm chứng minh để cho ông biết rằng là lời nói của Như Lai là đúng? Giả sử Như Lai nói thế giới này là vô cùng, không có đầu mối, không có cuối cùng, thì ông lấy cái gì để ông biết rằng lời nói của Như Lai là đúng? Rồi Như Lai nói rằng là bao nhiêu ngàn tỷ năm nữa là thế giới này là tiêu tan. Ông làm sao biết là nói Như Lai là đúng? Cho nên nói rằng thế giới này là có ngàn mé hay không có ngàn mé, là có đầu mối hay không có đầu mối, có cuối cùng hay không có cuối cùng, là cái câu đó Như Lai có nói đi nữa ông cũng chẳng có được cái gì. Cho nên Như Lai không nói điều đó. Mà Như Lai là một thầy thuốc để trị bệnh cho chúng sinh. Mà ông là người bị bệnh, ví như cái người, ông là cái người bị tên độc. Ông đến với Như Lai thì Như Lai là thầy thuốc, thì Như Lai nhổ tên độc, rồi Như Lai cho thuốc mà không cần hỏi ai là người người bắn cái mũi tên này, không cần hỏi cái cung là cái cung để bắn cái tên này là cái cung bằng cây gì, gỗ gì, và cái dây cung bằng dây gì, dây da trâu hay là dây nhợ, dây chỉ gai hay là dây gì, không cần, không cần, Như Lai không cần nói cái đó, cái người bị bệnh cũng không cần hỏi cái đó. Rồi hỏi đi chứ, đừng nhổ tên ra để coi cái tên này là bằng gỗ gì. Rồi cũng khoan đừng nhổ để coi cái người bắn này nó là tên gì, quê quán ở đâu, người Thượng hay là người Tây, người Đông gì đó, ví dụ vậy, hay người nam người nữ gì đó, ở đó mà truy ra và tầm cái đó có được cái gì đâu. Một thầy thuốc giỏi nhổ mũi tên ra, một người mà chịu không muốn chết thì để cho người ta nhổ cái mũi tên độc này ra, người ta là ta rửa thuốc rồi ta đắp cái thuốc vô nó hết nhức hết đau, và người ta hút cái chất độc của mũi tên ra là người này được sống. Đó là thầy thuốc giỏi. Cho nên Như Lai xuất hiện ở đời là Như Lai để làm cái việc của ông thầy thuốc, trị bệnh cho mọi người. Mà ông hiện nay là cái sự khổ nó hoành hành, tam khổ bát khổ nó hoành hành. Thế thì Như Lai là cái người mà thầy thuốc để giúp cho ông vượt qua những cái nạn khổ đau của tam khổ bát khổ. Ông giống như người bị mũi tên độc, thì Như Lai là thầy thuốc nhổ tên độc cho ông thôi, chứ ông còn đòi hiểu những cái không cần thiết để làm gì. Cho nên là Như Lai khuyên ông nên tỉnh ngộ ha, đừng có đặt những vấn đề hỏi mà không cần thiết. Cho nên cái vấn đề là ở đây cũng vậy, Như Lai nói vậy là Như Lai nói Như Lai thọ ký rồi mà tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, thế là Di Lặc là tương lai thành Phật, là để nói lên rằng mỗi người của các ông là có khả năng thành Phật đấy. Như Lai thọ ký cho Di Lặc cũng tức là thọ ký cho các ông đấy, cho tất cả mọi người đấy. Chứ còn chờ Di Lặc cái chừng nào? Mà năm tháng ngày giờ trong cái vũ trụ bao la này, hành tinh siêu thể này, nói cái vấn đề tối sáng ngày đêm khác nhau hết. Rồi ông lấy cái năm nào? Còn gọi là một đời nữa Di Lặc sẽ thành Phật, một đời là đời nào? Anh lấy tới đâu anh gọi là đời quá khứ? Rồi anh tính ngang chỗ nào anh gọi là cái đời hiện tại? Rồi ngang chỗ nào anh mới bắt đầu anh gọi là cái đời vị lai để cho Di Lặc là giác sanh đây? Cho nên là cái vấn đề mà chờ Di Lặc là bao nhiêu đời nữa, bao nhiêu triệu năm nữa, bao nhiêu tỷ năm nữa, hoặc là bao nhiêu tháng nữa đều cực lắc hết. Đó, cho nên là Di Lặc là ta, mỗi chúng ta đấy. U mê chưa ngộ cho nên mới lại với Di Lặc, mới mong chờ rằng là tới cái ngày Di Lặc thành Phật, rồi mình mới vào trong cái long hoa tam hội để mà tu mà thành Phật. Vậy chứ bây giờ đây Như Lai nói rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, vậy chứ cái lời nói Như Lai vậy đó, như là Thọ Ký gì vậy đó, mà mình không chịu, mình không tin Phật Thích Ca Thọ Ký, mình chờ ông Phật khác mình mới tu được hay sao? Mình chờ Đức Phật A Di Đà Thọ Ký, kỳ một hậu đắc A Di Đà Thọ Ký. Vậy chứ Đức Phật Thích Ca hiện giờ đã Thọ Ký rồi, tại sao không tin Phật Thích Ca mà lại tin đắc A Di Đà Thọ Ký, mình mới chịu tu hành, mình mới thành Phật là sao? Cho nên là đừng có nói dòng do như thế là bị lừa bịp, bị gạt gẫm đó nha. Không tham thiền, tăng ni trẻ cũng vậy, không tham thiền mà tu tập là bị lừa bịp, bị gạt gẫm. Phật tử mà học Phật quy y, gọi là quy Tam Bảo mà không tu tập, không tham thiền là bị lừa đảo, bị gạt gẫm đó nha. Đấy, cho nên là cái chỉ chơi chờ Di Lặc hạ sanh đó là được đấy. Chờ được đó, bởi vì trong cái thời gian mà gọi là tu tập, gọi là chơi đó, là mình phải tu thiền định, tu giới tu định, mà có tu giới có tu định là có trí tuệ. Mà có trí tuệ là mình nhận thức được rằng là Di Lặc không phải đợi đời nào, chừng nào, bao nhiêu triệu năm nữa hết. Bởi vì đời quá khứ không lấy gì làm chuẩn là bao nhiêu năm, mà không lấy gì làm chuẩn bao nhiêu năm, vậy thì làm sao biết cái đời hiện tại từ đâu tới đâu, từ đâu tới đâu hết cái đời hiện tại, rồi từ đâu tới đâu đến cái đời hiện tại không biết được, không nói được, thì làm sao biết từ đâu tới đâu mới gọi là vị lai để cho Di Lặc hạ sanh thành Phật đây, để mà có cái hội long hoa đây. Nó rất rõ ràng như thế. Đời Di Lai là đời nào? Cho nên cái này mình học kinh Di Ma Cật đi. Ông Di Ma Cật cũng hỏi gì ngài Di Lặc, ngài ý y rằng là ngài được Di Lai Thọ Ký, một đời nữa sẽ thành Phật. Cho nên là ngài mới lấy ngài dạy người ta phải phát Bồ Đề tâm để giữ gìn cái tâm Bồ Đề đó, rồi đời sau rồi tu hành là để thành Phật. Dạy người ta đời sau, gieo cái hộp giống lành để đời sau. Ngài Di Ma Cật nói ngài được Phật Thọ Ký cho ngài đời sau thành Phật, rồi ngài cũng dạy người ta tu hành để gieo cái hộp giống lành để được đời sau. Vậy thì đời sau là đời nào? Ông nói tôi nghe thử. Ngài tính ngài đời sau ngài sẽ thành Phật, vậy thì đời sau là đời nào? Ông Di Lặc chết đứng nha, thua. Nó giống như là câu chuyện mà tôi đọc ở đây mấy chục năm à. Cái chuyện mà mai ăn khỏi trả tiền đó, nó cũng hay vậy đó. Có cái anh chàng đó, anh lừa đảo người ta một cách rất là ngoạn mục. Anh lập cái tiệm ăn, cái nhà hàng ăn uống, anh để cái nhà hàng ăn uống đó là đệ nhất, khách sạn đệ nhất ha, và thực phẩm ngon là đệ nhất, anh để chữ mai ăn khỏi trả tiền. Ôi thế này là có anh chàng đó, vài ba anh chàng anh thấy nghĩa là có cái chữ mai ăn khỏi trả tiền đó. Anh để ý, mình thì tiền ít không có tiền, mà có cái nhà hàng này nó để được đồ ăn ngon lành để nhất, cái gì cũng ngon hết trơn mà mai ăn khỏi trả tiền. Thế là anh cởi xe đi ngang ra rồi về cái rồi
rồi anh về ngủ đêm bữa sau là anh lại anh ăn. Anh ăn rồi anh hớn hở anh khoái trong bụng quá. Cái anh cảm ơn anh chào anh đi. Anh chủ nhà anh đòi tiền, tính tiền đem chị. Cái giấy tính tiền ra anh đưa tiền đó. Thì cái anh thực khách đó, anh nói ủa cái này cái nhà này nói là ăn cũng trả tiền mà tôi bữa nay tôi ăn tôi khỏi trả tiền tôi mới ăn chứ bây giờ còn đòi tiền nữa sao, tiền đâu tôi trả. Hỏi ủa sao kỳ vậy, chủ nhà hỏi ủa sao anh nói kỳ vậy. Thì cái anh thực khách anh nói ôi thì ơi, hôm qua tôi đi là tôi thấy cái bản anh đề cả mai anh có trả tiền. Thì cái anh chủ nhà anh nói đúng, tôi nói tôi có đề bản đàng hoàng là mai anh có trả tiền, nhưng mà bây giờ anh ăn đây là bữa nay chứ đâu phải là mai. Anh thấy là bữa nay anh phải trả tiền chứ, ngay bây giờ anh đang ăn vừa rồi đây là bữa nay chứ đâu phải là mai, cho nên xin anh trả tiền cho tôi. Anh kia ông cha ơi anh lúi húi rồi anh phải mượn tiền sau đó anh trả rồi anh mới được đi đó chứ, bởi vì mai anh mới khỏi trả tiền chứ bữa nay anh phải trả. Đấy cái chuyện đó là nó giết mình thất cười và có ý nghĩa rất hay. Tôi mới làm thiền định ra cái ông Phật Di Lặc đấy chứ. Di Lặc mà đương lai thành Phật đó là không có ngày nhá, không có ngày thành nhá. Bởi vì cái tiệm của nó có đề cử đàng hoàng là mai ăn khỏi trả tiền. Mà người nào tới ăn đều là ngày nay hết trơn chứ không có chữ mai. Không có mai sao. Cho nên là ai ăn cũng phải trả tiền. Chuyện rất là cái mèo vậy mà cái chữ téo đọc cho nó cười. Đấy. Thì từ cái chỗ đó mà tôi thiền định nha. Từ cái chuyện vui trong cái quyển sách đó, mà trong cái quyển tập đọc của nó là bán tập đọc cho tuổi trẻ đó, chuyện vui đó mà tôi thiền định ra ông Phật Di Lặc này đó. Rồi tôi thiền định luôn cả cái bài của cái ông mập lù mà tu tập ở bên Trung Quốc đó, viết cái bài mà Di Lặc chân Di Lặc quá thành thiên bất đất thời thị thời nhân nhân bất thức. Tôi vận dụng kinh điển của tôi gom lại tôi làm một bài thiền định. Bây giờ tôi xác định rằng Di Lặc là ta, là mỗi chúng ta. Những người lại viết Di Lặc để chờ hồi Long Hoa đó là u mê chưa ngộ lại mà mong chờ. Những người đó là những người quên lời thọ ký Như Lai dạy. Kinh Pháp Hoa Phật thọ ký cho 4 vị đại đệ tử, rồi thọ ký cho 500 vị đại đệ tử, rồi thọ ký cho tất cả những người vô học, những người hữu học, nghĩa là những người đã đoạn trừ phiền não rồi, những người chưa trừ diệt được phiền não cũng đều được thọ ký rằng là đời sau sẽ được thành Phật hết. Vậy mà mình quên đi, quên là thọ ký Như Lai dạy, ha? Tất cả quần sanh là Phật vị Lai. Vậy thì chúng ta đây là Phật Di Lặc đây chứ. Cho nên chơi chờ Di Lặc hạ sanh được đó chứ. Ô kìa Di Lặc giáng sanh đã nhiều. Ôi hiện giờ đây là đang ngồi nói đây nè. Là hiện giờ là có 8,4 tỷ người trên thế giới. Là Di Lặc giáng sanh đã giáng sanh nhiều quá. Và mỗi ngày nó thêm nhiều mấy ngàn đứa nữa, mấy ngàn đứa. Cái đó hỏi nhà nhân chủng học cho tôi có biết rồi nha. Ngày thêm nhiều rồi là tóm nhân ra đó, cái đó mấy cái nhà nhân chủng học á. Nhưng mà chắc chắn là mỗi ngày có mỗi thêm. Nói 8,4 tỷ chứ còn mỗi ngày mỗi thêm đó. Ô kìa Di Lặc giáng sanh đã nhiều lắm. Đó cái bài chơi là chơi vậy đó. Chơi là phải có gì vận dụng cái giới học, cái định học, cái tuệ học, rồi mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống, mình gọi là chơi. Chơi phải chơi đây là chơi cá cược như là đua ngựa hay là đá gà hay là đá cá độ đá banh ở tù chết, chơi kiểu đó ở tù chết. rồi đánh cờ tướng tối ngày vậy là lấy gì mà nuôi vợ nuôi con, rồi nhậu say mềm đi chơi siêu đình ngã quán rồi nhậu say mềm, vậy tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con, nuôi bản thân mình. Cho nên cái chữ chơi này là hãy coi chừng. Đấy, cái lập trường, cái lý tưởng mà chơi đó có nghĩa là ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, mọi việc đều là tùy thuận phát tánh, xứng tánh khởi tu, không có chấp mắt. Cái việc làm, cái lời nói, cái ý nghĩ của mình đều là kiểm chứng bằng cái chư ác bà tác. À, lấy cái đó mà làm cái tiêu chuẩn để mà mình so sánh đó. Miễn là chư ác bà tác, miễn là mình chúng thiện phụng hành, miễn là tự tịnh kỷ, đó mình làm được ba cái ý nghĩa đó rồi là cuộc sống mình gọi là chơi đó, mà nó có an nhàn, nó có giải thoát lắm đó, chứ không phải là chơi cái kiểu cái nghĩa như trẻ con không hiểu, chơi cờ bạc, chơi đá gà, chơi cá cược rồi đó, chơi nhậu nhạc say sưa rồi đó, không phải cái đó, để ý cái đó.
Hết giờ, xin dừng ở đây. Hy vọng rằng là các Phật tử gần xa, các tăng ni trẻ, để ý nghe thử đi, nghe thử rồi thấy cần thiết thì mình tập làm, tập ứng dụng trong cuộc sống, nó sẽ có lợi ích thật sự. Xin chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật.